Xin thân ái kính chào hội thánh của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Tôi đọc từ trong Cụ Ước đến Tân Ước thì tôi thấy các trước giả của Kinh Thánh thường thích dùng hình ảnh cuộc đời của Abraham. Ngay cả Chúa Giêsu Christ cũng hay nói về Abraham như là một bài học để dạy hoặc nói về đức tin. Có thể nói Abraham là cuộc đời của đức tin. Ông trải qua nhiều thăng trầm trong niềm tin theo Chúa, nhưng đức tin của ông vẫn không thay đổi. Ngày nào Chúa chưa đến, tôi nghĩ bài học về cuộc đời Abraham nó vẫn luôn được nhắc đến như là một kinh nghiệm sống động dành cho hậu tử đức tin của ông, là các cơ đốc nhân trên thế giới ngày hôm nay. Tôi muốn được đọc lại một phân đoạn kinh thánh đầy ý nghĩa, nó dính liền với cuộc đời của Abraham. Và cái phân đoạn kinh thánh này nó ứng nghiệm hoàn toàn trên cuộc đời của Abraham. Đó là Sáng Thế Ký đoạn 12, từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ ba. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Bảy điều: ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, thì điều này đã trở thành hiện thực. Ta sẽ ban phước cho ngươi, thì đúng. Ngày chúng ta nhìn thấy đọc trong Sáng Thế Ký, quý vị sẽ để ý trong sách Sáng Thế Ký 11 đoạn đầu là nói về sự tạo dựng muôn loài, nói về sự tạo dựng loài người, nói nhiều về nhiều cuộc đời. Nhưng nó tới 13 đoạn lại nói về cuộc đời Abraham, mà 11 đoạn thì chỉ nói về cả cái việc tạo dựng, nói về số phận của nhiều cuộc đời. Nào là Adam, nào là Eva, nào là Cain, nào là Abel, nào là Noe, vân vân. Đủ để thấy rõ được cái điều gì Chúa đang làm trong cuộc đời Abraham. Điều thứ ba, ta sẽ làm nổi danh ngươi. Đúng rồi, cho tới ngày hôm nay người ta vẫn cứ nhắc đến Abraham. Ngay cả người Hồi giáo, người chính thống giáo, người Công giáo La Mã hoặc là người Tin Lành đều phải thừa nhận đây là con người của đức tin. Ta ngươi sẽ thành một nguồn phước. Đúng rồi, khi chúng ta học theo cuộc đời Abraham, chúng ta thấy ở nơi ông đúng là nguồn phước. Điều thứ năm, ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi. Và Chúa nói điều này đúng cả trong suốt đoạn 13. 13 đoạn, ta sẽ rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Chúa bảo vệ Abraham rất rõ ràng. Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đây là điều khó hiểu, nhưng mà bây giờ chúng ta mới hiểu phải không ạ? Chúng ta đâu có thuộc về người Israel đâu, nhưng chúng ta là hậu tử đức tin. Chúng ta cũng được phước từ nơi bài học cuộc đời của Abraham. Khi đọc về cuộc đời Abraham, tôi muốn nói một điều. Chúng ta thường hay nói về bí quyết hay chìa khóa để đi đến cái sự thành công. Người nào làm kinh doanh thì cũng thích đọc cái loại sách bí quyết nào đưa đến sự thành công. Chúng ta thích nghe một diễn giả nào mà quá nổi tiếng để nói về cái chìa khóa thành công của họ. Vậy thì đây có một cuộc đời thành công trong đời sống bước đi theo Đức Chúa Trời, một cuộc đời để lại ảnh hưởng, một cuộc đời được phước. Thì cái chìa khóa thành công ở nơi cuộc đời Abraham nó như thế nào, chúng ta sẽ nhìn lần lượt qua. Điều thứ nhất, đó là Chúa dùng Abraham để ông tái lập lại cái sự thờ phượng nơi Đức Chúa Trời. Và lúc đó mọi người chúng anh đều thờ nhiều hình tượng. Theo thuyết Di Linh, cây họ cũng thờ, gỗ họ cũng thờ. Họ thờ thần mặt trời, thần mặt trăng, thần gió, đủ loại thần. Nhưng Chúa dùng Abraham để cho người ta biết thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ duy nhất một mình Ngài là như thế nào. Rồi Chúa dùng cuộc đời Abraham để cho người ta hiểu có một Đức Chúa Trời thật, nói thì lời đó sẽ được ứng nghiệm. Rồi Chúa dùng cuộc đời Abraham để truyền đạt lại cho thế hệ mai sau để giữ lấy cái sự thờ phượng này. Và điều đầu tiên mà Chúa dạy cho Abraham, điều đầu tiên là ông cần phải học biết sự phân rẽ. Ông phải lìa khỏi xứ mà đi theo cái sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Sự phân rẽ cần thiết mà Abraham phải áp dụng cho cuộc đời mình. Vì sao? Vì ông sẽ thiết lập một sự thờ phượng Đức Chúa Trời, cho nên ông phải học biết sự phân rẽ khỏi những điều gì của quá khứ, của thói quen, của cái cũ kỹ, để bắt đầu cho một điều gì đó rõ ràng. Và một trong những điều đầu tiên ông phân rẽ đó là ông phải tập chú thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy khi Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 7 và câu 8 kế tiếp, Abraham đi tới đâu thì ông xây dựng các bàn thờ và thờ phượng Đức Chúa Trời tại ấy. Một trong những dấu hiệu của một đời sống đức tin mạnh mẽ, điều đầu tiên nó phải được nhìn thấy ở trong cái sự thờ phượng nơi Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên phải nhìn thấy ở trong cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngày hôm qua, tình cờ trong lúc trò chuyện nói chuyện, thì tôi nghe một người nhân sự có chia sẻ lại một cái phân đoạn của mục sư Billy Graham. Thì ông làm một cái cuộc nghiên cứu, thì ông thấy như thế này: 400 cặp hôn nhân thường xuyên đi thờ phượng Chúa, đi nhóm thôi, không phải nói cái gì là tinh kính ghê gớm lắm, chỉ là thường xuyên đi nhóm thôi. Họ làm một cuộc nghiên cứu, 400 cặp hôn nhân chỉ thường xuyên đi nhóm thì chỉ có một cặp là ly dị. Nhưng rồi họ nghiên cứu 5 cặp hôn nhân cũng là tín đồ mà không đi nhóm, thì trong 5 thì có 1 đã ly dị. Khoan nói tới cái chuyện gọi là tinh kính nha, khoan nói tới cái chuyện là tận hiến gì nha, sâu nhiệm gì thôi, không, mà chỉ nói 400 cặp hôn nhân mà trung tính đi nhóm thôi thì đã có 1, chỉ có 1 mới ly dị thôi. Còn trong 5 mà là tín đồ thôi mà không đi nhóm thì trong 5 thì 1 đã ly dị rồi. Chúng ta trở lại với Kinh Thánh đi. Tại sao Abraham ông đi tới đâu ấy? Cuộc đời ông thăng trầm lắm. Cái cuộc sống du mục nó không có đơn giản đâu quý vị. Nó khó khăn, đến nơi đâu có trộm cướp tại nơi đó, có ức hiếp tại nơi đó. Nhưng ông được Chúa kêu gọi để phân rẽ, để thiết lập sự thờ phượng. Ông không phải được sự phân rẽ để làm gì? Để thiết lập sự thờ phượng. Và đúng thôi, chính sự thờ phượng nó mới nuôi dưỡng cái đời sống đức tin của Abraham. Người ta nói người ta có đức tin, nhưng để nuôi dưỡng cái đó bằng cái gì? Nuôi dưỡng bằng gì? Thì chính sự thờ phượng nó mới nuôi dưỡng cái đời sống đức tin của cái người đó. Và Abraham đã làm đúng theo cái điều mà Chúa đã dạy dỗ. Cho nên ông giàu có trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng Đức Chúa Trời giữ cái cuộc đời của ông ở trong tay của Ngài. Vì có nhớ Chúa Giêsu đã từng cảnh báo một điều gì? Chúa Giêsu đã từng cảnh báo và Chúa chỉ thẳng vào ma quỷ. Chúa nói: ngươi phải nhớ, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Có nhớ không ạ? Ma-thi-ơ đoạn 4. ngươi phải thờ phượng Chúa và là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chúa chỉ thẳng vào mặt ma quỷ, Chúa nói mà, nếu mà ngươi không làm điều đó, ngươi sẽ cho nên người nổi loạn. Và Chúa đã nói đúng, Chúa Giêsu Ngài lặp lại cái nguyên tắc đó. Cho nên cái điều đầu tiên cho cuộc đời của Abraham là ông giữ lấy cái sự thờ phượng. Đối với ông đó là cái chuẩn mực, đó là cái quan trọng. Và Đức Chúa Trời đã làm điều đó trong cuộc đời Abraham. Điều thứ hai, Chúa làm cho Abraham bắt đầu khiến cho mọi người hiểu có một quan điểm mới trong đời sống đức tin. Cái đời sống đức tin của con người á, trước đó là gì? Thấy cái gì thì hãy tin. Làm cho tôi cái gì đi rồi tôi mới tin. Thờ một thần mà phải qua cái hình ảnh nào đó thì dễ thờ hơn. Nhưng mà bây giờ Chúa nói với Abraham không, ngươi phải thờ một Đức Chúa Trời mà ngươi không cần phải dựng hình tượng, nhưng ngươi phải tin đến đó. Đây là một quan điểm mới trong đời sống đức tin. Mọi người lúc đó không thể nào thấy hợp lý được, nhưng Abraham đã xác định rõ cái hướng đi của mình, là ông biết rằng khi ông thờ phượng và đặt đức tin như đó thì Chúa sẽ bày tỏ cho ông và ông sẽ bước đi theo sự bày tỏ đó. Và điều đó nó thật, nó làm cho chúng ta hiểu ra được là gì? Đức tin của Abraham nó không dựa trên những gì người ta làm rồi mới tin, mà ông dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời mà ông tin. Đây là một quan điểm đời sống đức tin mới. Ông dựa trên cái sự thành tín của Đức Chúa Trời mà ông tin, chứ ông không có dựa trên cái lời làm chứng của ai hết. Ông dựa hoàn toàn vào sự thành tín của Chúa. Ông không phụ thuộc vào những gì mình đang có. Ông không phụ thuộc. Theo Chúa mà được như thế này thì nó chắc chắn hơn. Có nhà, có xe ô tô đi, có cuộc sống đầy đủ. Không, ông tin điều đó, Chúa chúc phước cho ông, nhưng ông không dựa vào điều đó. Ông không phụ thuộc vào điều đó. Ông phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Ông không phụ thuộc vào những gì mình đang có. Bởi vì ông biết có thể Chúa đã dạy cho Abraham một điều, có những điều mà tưởng chừng như nắm chắc mất, tưởng chừng như mình đang có rồi mất, nhưng Đức Chúa Trời thì không. Cho nên ông không phụ thuộc những gì mình có. Ông không phụ thuộc vào kinh nghiệm quá khứ. Ông không phụ thuộc vào lòng sốt sắng nhiệt thành của ông. Không, ông sốt sắng theo Chúa, ông nhiệt thành theo Chúa, nhưng ông không dựa vào nơi đó. Ông biết chắc Chúa là Chúa chứ không cần. Cũng giống như cha mẹ tôi, thì không có nghĩa tôi nhiệt thành chăm sóc thì đây mới là cha mẹ tôi, có đúng không? Đâu có nghĩa là tự nhiên mình đó, tôi nhiệt thành chăm sóc người này thì người này là cha mẹ tôi. Ngay cả bạn không có nhiệt thành chăm sóc cha mẹ bạn thì vẫn là cha mẹ bạn đấy, vẫn là cha mẹ bạn sánh đó bạn đấy, nuôi bạn đó. Dầu bạn không nhiệt thành chăm sóc đi nữa cũng là cha mẹ của bạn thôi à. Hãy nhớ cái lẽ thật của Đức Chúa Trời dạy cho Abraham. Cho nên ông hoàn toàn tin vào lời hứa, ông tin vào sự thành tín, ông không phụ thuộc vào những gì mình có, mặc nhưng ông có nhiều thứ hơn mọi người khác có. Ông có sự thịnh vượng, ông có sự giàu có, ông có danh tiếng, nhưng ông không dựa vào đó, bởi vì ông biết rồi, ông qua đời mà, ông có đem theo được đâu. Ông dựa vào Đức Chúa Trời. Và điều đó nó đưa ông đến một bài học gì? Đó là vâng lời. Đó là vâng lời. Có thể nói bí quyết hay cái chìa khóa để tạo nên một cuộc đời Abraham, một cơ đốc nhân Abraham, đó là gì? Đó là sự vâng lời. Đó là sự vâng lời. Nó không phải là phải qua nhiều công thức gì ghê gớm hết, Nó không phải là phải hiểu nhiều thứ lắt léo như triết học hay thần học. Nó chỉ đơn giản là vâng lời. Vâng lời là bông trái của một đời sống có đức tin đó quý vị. Một đời sống có đức tin thì hãy vâng lời Đức Chúa Trời. Vâng lời nó là một tiến trình của một đời sống có đức tin nữa. Vâng lời nó làm cho cái đời sống đức tin đó nó không có dời đổi. Đức tin nó hay dời đổi là tại vì không vâng lời. Mà đức tin có vâng lời thì nó không dời đổi. Nó không dời đổi. Giống như là Chúa dạy cho Daniel, nếu con cầu nguyện ta sẽ phục hồi, ta sẽ phục quốc lại Israel. Thì Daniel cứ cầu nguyện. Ông vâng lời cũng cầu nguyện. Rồi có những lúc ông bị nguy hiểm vì sự cầu nguyện, ông bị bất bớ vì sự cầu nguyện, nhưng ông vẫn cứ vâng lời cầu nguyện. Đức tin ông không có dời đổi. Vì đức tin ông không dời đổi cho nên Chúa mới lập quốc lại Israel như lời cầu nguyện của Daniel. Vậy thì chúng ta học ra được một điều gì? Vâng lời là bóng trái của đức tin đó. Khi chúng ta vâng lời thì cái đức tin mình nó cứ tiếp tục phát triển. Và khi chúng ta học biết vâng lời Chúa thì sẽ có những lúc trong cuộc sống, sẽ có những lúc buồn, sẽ có những lúc thế này, nhưng sẽ không dời đổi. Không dời đổi được. Bởi vì con biết mọi người có thể đi nhưng con phải cứ ở lại với chức vụ. Mọi người có thể dừng lại nhưng con phải cứ tiếp tục đi tới. Vì đấy là sự kêu gọi. Con vâng lời Ngài mà con đi trong sự kêu gọi này. Cho nên dầu có bao nhiêu người dừng lại thì con vẫn cứ đứng ở nơi này. Vì con vâng lời đi theo sự kêu gọi của Ngài. Khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ không bị lôi cuốn một theo những thứ mà không phải thuộc về mình. Vì Đức Chúa Trời biết rõ mỗi một cuộc đời đứng ở nơi đâu. Khi Abraham có một đời sống vâng lời như thế, thì chúng ta thấy Chúa vạch ra cho Abraham một cái lộ trình rõ ràng trong cuộc đời của ông. Chúa cho ông biết, rồi ta ngươi sẽ đi đi, ngươi không biết đi đâu nhưng mà ngươi cứ đi đi. Khi ông đi tới đâu thì Chúa bày tỏ tới đó. Ông đi tới đâu thì Chúa bày tỏ tới đó. Có những lúc Chúa hiện đến với ông qua hình ảnh các thiên sứ, cũng đến với gia đình của ông, cùng ăn với ông. Tôi học ra được điều gì ở nơi đây? Khi Abraham vâng lời thì bắt đầu Abraham biết rằng Chúa chọn lựa mình rồi, Chúa kêu gọi mình rồi, Chúa cho mình được trở nên một đời sống cơ đốc, đây là cơ đốc nhân, đây là sự chọn lựa của Chúa, đây là cái điều mà Chúa dành cho mình. Ông cảm thấy đó giống như là một đặc ân. Ông vui thỏa với cái đời sống cơ đốc mà mình đang có. Ông vui thỏa với cái danh hiệu cơ đốc nhân mà ông đang có. Ông vui thỏa với cái cuộc đời cơ đốc mà mình đang có. Và mỗi một ngày chúng ta thấy Abraham hiểu rõ Chúa muốn mình làm gì trong cuộc đời. Chúng ta nhớ Chúa từng nói điều gì? Ta không muốn giấu Abraham là bạn ta điều gì cả. Mỗi lần Chúa muốn làm một điều gì, Chúa đến nói với Abraham, ta muốn sửa phạt thành Sodom á, ta muốn sửa phạt thành Sodom á. Chúa nói với Abraham, Chúa nói với Abraham, ngươi có biết về điều này không? Tôi gọi là gì? Sự bày tỏ. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta sẽ học được có những lúc Chúa bày tỏ cho mình biết trước có một cái điều gì đó đang xảy ra. Chúa bày tỏ cho mình biết trước có một điều gì đó mà nó có thể đem đến sự tổn hại cho mình. Chúa bày tỏ bởi vì Chúa muốn mình biết rõ, rõ cái điều đó. Và Chúa làm cho mình từ trong giấc mơ. Tự nhiên cái điều giấc mơ nó chỉ là giấc mơ ngủ, nhưng mà nó lạ lắm, nó cứ hiện đến hiện tới hiện lui, nó cứ nhắc lại trong tâm trí của mình, nó cứ nói vào lòng của mình, khiến cho mình biết rõ mình phải làm gì. Wow. Mình đã học khám phá ra được một điều, cái cuộc đời Abraham á lạ lắm. Đôi khi ông không có hiểu hết được chuyện gì đâu, nhưng rồi khi ông vâng lời Chúa, ông cứ đi, ông đi ra khỏi xứ là ông thấy đã hoang mang rồi. Rồi ông không biết mình đi đâu nữa. lại càng hoang mang nữa. Nhưng rồi khi ông đi thì ông hết hoang mang. Ông đi rồi thì ông hết hoang mang. Giống như cái cuộc đời của chúng ta lần đầu mới đến với Chúa còn hoang mang đó. Không biết có cái gì thật sự hay không. Rồi gia đình mình gây khó khăn, rồi bắt bớ, rồi người ta đàm tiếu mọi người này. Nhưng rồi khi mình đi á, mình bắt đầu bước vào. Mình bước đi rồi bắt đầu mình không bớt hoang mang đi. Mình thấy ủa nó không phải giống như mình tưởng. Mình bắt đầu mình khám phá. Cũng giống như cái người được Chúa kêu gọi để bước vào chức vụ. Bắt đầu còn hoang mang lắm. Không biết sống làm sao. Làm sao có đủ tiền để gia đình sống đây. Làm sao có đủ tiền để cho con cái đấy. Làm sao có đủ tiền để các con mình ăn học đấy. Hoang mang. Rồi bắt đầu sử dụng sức riêng. Cũng ráng vật lộn làm cái này làm cái kia. Nhưng rồi nhiều lúc Chúa dạy cho một bài học. Chúa nói không. Khi ta muốn con hoàn toàn cho chức vụ thì ta sẽ là đấng sắm sẵn mọi điều cho con. Bắt đầu mình mới bắt đầu, mình cũng chưa tin đâu. Nhưng rồi sau một cái thất bại rồi đó, bắt đầu mình đi tiếp, bắt đầu mình thấy cái sự chu cấp của Chúa, mình mới thấy đúng rồi. Đúng rồi, Chúa biết cái con người mình hay hoang mang, cho nên Chúa chưa có làm liền đâu. Chúa đợi mình cứ đi đi, đi rồi Chúa mới làm. Rồi khi mình đi, Chúa làm rồi bắt đầu mình mới được khích lệ mình đi tới. Mình đi tới nữa, Chúa bắt đầu làm nữa. Rồi mình đi tới nữa, Chúa bắt đầu làm nữa. Bắt đầu mình mới hết hoang mang. Cái cuộc đời Abraham cũng vậy. Cũng bắt đầu không còn hoang mang nữa. Ban đầu còn hoang mang, ráng kiếm một đứa con ngoài cái hôn nhân chính để cho đúng với lời hứa. Rốt cuộc đâu có làm gì được đâu. Sau rồi càng ngày càng hiểu hơn, bắt đầu có đứa con đó, hết hoang mang. Cho nên khi Chúa nói là muốn người dân đứa con đó, ông không có hoang mang. Chúng ta thấy không ạ? Bởi vì ông đã bắt đầu hiểu ra rồi. Hiểu Chúa của mình như thế nào rồi. Hiểu Chúa muốn dạy mình bài học gì rồi. Ông hoàn toàn không còn hoang mang nữa. Đó là bài học. Rồi Abraham biết rõ phải trả giá khi vâng theo lời của Ngài. Khi bắt đầu bước đi theo Chúa, bắt đầu vâng lời, bắt đầu ở trong sự thờ phượng, bắt đầu nhìn ra được lối đi, bắt đầu khám phá ra được ý muốn Đức Chúa Trời, thì bắt đầu ông thấy có bài học trả giá nữa nha. Có sự trả giá. Nhưng rồi qua những lần trả giá đó, Abraham đã học ra được một điều. Đức tin mà mình đang có nơi Đức Chúa Trời, mình cần phải trả giá. Không có đức tin nào mà không có trả giá. Đặc biệt đức tin nơi chính mình của Chúa của chúng ta nữa, càng phải trả giá. Bạn có đức tin nơi tiền thì bạn cũng phải trả giá. Bạn đam mê nó, bạn tin cậy nó, bạn lao vào nó, cuối cùng bạn trả giá. Con cái nó hư, vợ chồng xung đột, bởi vì bạn tin vào nó, bạn cho rằng nó hoàn toàn sẽ là điều tuyệt đối nhất trong cái cuộc sống của mình. Cho nên nó cũng phải trả giá thôi. Nhưng khi bạn đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời, bạn sẽ trả giá về điều mình tin. Nhưng bù lại, Đức Chúa Trời giữ cái sự thăng bằng trong mọi điều trong cuộc sống của mình. Từ chức vụ, từ gia đình, từ con cái, từ nghề nghiệp, từ tài chánh, mọi cái nó ở trong cái sự ổn định. Vì sao? Vì bạn biết trả giá vì Chúa. Và khi chúng ta biết trả giá về điều đó, Đức Chúa Trời sẽ làm cho cái lời hứa của Ngài ứng nghiệm trên cuộc đời của chúng ta. Bài học của Abraham, tôi tin rằng đó là một bài học thiết thực nhất dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta sống đúng với cái chìa khóa này, bí quyết này, thì lời hứa của Chúa ứng nghiệm trên mỗi cuộc đời của chúng ta nữa. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.